Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng nghĩa, đức tâm, trọng thành xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 27 tháng 6 năm 2010. Việt Nam và Vatican thận trọng đi bước đầu tiên trong tiến trình thiết lập bang giao.
Bắc Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Hàn Quốc trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ chìm tàu Cheonan.
Thiên tai lũ lụt ở Trung Quốc đẩy gần 5 triệu người vào cảnh màn trời chiếu đất.
Kyrgyzstan trưng cầu dân ý về bản hiến pháp mới.
Tại Canada, hội nghị thượng đỉnh G20 khai mạc trong bối cảnh các thành viên bất đồng trên các hồ sơ kinh tế tài chính.
Hàng trăm ngàn người tham gia cuộc tuần hành của giới đồng tính luyến ái tại Paris, nước Pháp.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, dấu hiệu cải thiện quan hệ song phương, Tổng thống Mỹ mời Chủ tịch Trung Quốc công du Hoa Kỳ.
Đa số công nhân Việt Nam đang sống trong hoàn cảnh bấp bênh, RFI phỏng vấn giáo sư Tôn Thiện Chiếu thuộc Viện Xã hội học Hà Nội.
Kính thưa quý vị, Việt Nam và Vatican thận trọng đi thêm một bước trong tiến trình thiết lập bang giao. Như tin chúng tôi đã loan, vào hôm qua, Tòa Thánh Vatican đã chính thức công bố bản thông cáo chung về khóa họp lần thứ hai của nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam-Vatican diễn ra tại Roma trong hai ngày 23 và 24 tháng 6. Vào cùng thời điểm hôm qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng công bố bản thông cáo chung đó. Nhìn chung, cả hai bên đều đã ghi nhận những bước phát triển đáng khích lệ trong nhiều lĩnh vực của đời sống công giáo tại Việt Nam, đặc biệt là năm thánh 2000. Còn về quan hệ song phương giữa hai nhà nước với nhau, cả Việt Nam lẫn Vatican đều xin trích, đánh giá cao những tiến triển tích cực kể từ khi khóa họp đầu tiên của nhóm công tác hỗ hợp Việt Nam-Vatican được mở ra vào tháng 2 năm 2009 đến nay. Mục tiêu của nhóm công tác này chính là để thảo luận về vấn đề bang giao giữa hai bên. Theo các nhà quan sát, kết quả đáng ghi nhận nhất tại khóa họp lần này của nhóm làm việc chung Việt Nam-Vatican được chứa đựng trong câu áp chót của bản thông cáo chung công bố vào hôm qua. Theo đó, hai bên nhất trí về việc Đức Giáo Hoàng sẽ bước đầu cử đặc phái viên không thường trú của Vatican về Việt Nam nhằm tăng cường quan hệ giữa Vatican và Việt Nam, cũng như quan hệ giữa Vatican và Giáo hội Công giáo Việt Nam, hết lời dẫn. Theo hãng tin Công giáo Siena, vào hôm qua, khi công bố bản thông cáo chung Việt Nam-Vatican, Linh mục Federico Lombardi, Giám đốc Thông tin Báo chí của Tòa Thánh Vatican, đã gọi việc Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm một đại diện không thường trú của Tòa Thánh cho Việt Nam là xin chức, một bước có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xây dựng các quan hệ hiện hữu. Tuy nhiên, phát ngôn viên Tòa Thánh Vatican đã tỏ vẻ thận trọng, cho rằng việc cử đại diện không thường trú đặc trách Việt Nam không có nghĩa là quan hệ ngoại giao toàn diện giữa hai bên đã được thiết lập. Ngoài ra, chức vị đó cũng không phải là chức sứ thần hoặc khâm sứ thường trực tại Việt Nam, cho dù nhân vật này sẽ được chính Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm. Là chức sắc thường xuyên qua lại giữa Vatican và Việt Nam, nhân vật này, theo phát ngôn viên Tòa Thánh, sẽ đại diện một cách có hiệu quả cho Đức Giáo Hoàng trong các quan hệ với Việt Nam. Tuy nhiên, vào lúc này, chưa có ai được đề nghị vào chức vụ đại diện không thường trú của Tòa Thánh.
Bắc Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Hàn Quốc trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ chìm tàu Cheonan. Hôm nay, hãng thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA trích đăng phát biểu của một sĩ quan cao cấp trong quân đội Bắc Triều Tiên, cho biết chế độ Bình Nhưỡng sẵn sàng tiến hành đối thoại quân sự liên triều liên quan đến vụ chìm tàu Cheonan của Hàn Quốc. Đồng thời, Bắc Triều Tiên kêu gọi Hoa Kỳ không nên can thiệp vào vụ này. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng nhắc lại điều kiện để mở đối thoại là trước tiên Seoul phải để cho Bắc Triều Tiên tự tiến hành điều tra, kiểm chứng các vụ việc. Hàn Quốc vẫn luôn luôn bác bỏ điều kiện này. Động thái trên đây diễn ra sau khi ngày hôm qua lãnh đạo nhóm G8 ra thông cáo lên án vụ bắn chìm tàu Cheonan. Giữa tháng 3 vừa qua, tàu chiến Cheonan đã bị chìm ở vùng biển Hoàng Hải, làm 46 thủy thủ Hàn Quốc thiệt mạng. Quan hệ liên triều đã trở nên rất căng thẳng sau khi Seoul điều tra, đưa ra kết luận là chiếc tàu đã bị ngư lôi của Bắc Triều Tiên bắn chìm và gây áp lực đòi Liên Hiệp Quốc phải trừng phạt Bình Nhưỡng. Vẫn theo KCNA, thì đại diện quân đội Bắc Triều Tiên còn đòi không được để cho Bộ Chỉ huy Lực lượng Liên Hiệp Quốc do Mỹ lãnh đạo tham gia cuộc điều tra. Theo Bình Nhưỡng, thì quân đội Hoa Kỳ không nên can thiệp vào vụ việc này nhân danh Bộ Chỉ huy Lực lượng Liên Hiệp Quốc, cơ chế phụ trách theo dõi hiệp định đình chiến trên bán đảo Triều Tiên. Vấn đề tàu Cheonan cũng được lãnh đạo Hàn Quốc và Mỹ đề cập bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Toronto, Canada. Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố luôn luôn ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak và ông chỉ trích hành vi vô trách nhiệm của Bắc Triều Tiên. Để chứng tỏ cho Bình Nhưỡng thấy là Washington và Seoul tăng cường mối quan hệ liên minh, Tổng thống Mỹ và Hàn Quốc đã đồng ý để cho quân đội Hoa Kỳ tiếp tục giữ vai trò chỉ huy tác chiến đối với quân đội Hàn Quốc trong thời chiến đến năm 2015. Theo thỏa thuận trước đây, việc chuyển giao quyền chỉ huy này sẽ được tiến hành vào năm 2012.
Tại vùng Đông Bắc Á, lũ lụt ở Trung Quốc đẩy gần 5 triệu người vào cảnh màn trời chiếu đất. Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc vào hôm nay, lũ lụt tại nước này, nhất là tại miền Nam, đã làm cho ít nhất 381 người thiệt mạng, 143 người khác mất tích và 4,66 triệu người phải bỏ nhà bỏ cửa, đi tản cư ở nơi khác trong vòng năm nay. Tình hình rất nghiêm trọng tại các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, Chiết Giang và Giang Tây, nơi các trận mưa lớn tiếp diễn vào hôm qua đã làm cho mực nước sông dâng lên đáng ngại. Theo các giới chức phòng chống bão lụt, nước sông Cửu Giang, một phụ lưu sông Dương Tử, đã lên đến mức cao kỷ lục từ năm 2003 đến nay. Tại tỉnh Giang Tây, nơi con sông chảy qua, một tuyến đê quan trọng ở thành phố Phủ Châu đã bị vỡ vào tuần trước, làm cho 1.300.000 cư dân phải di tản. Riêng từ ngày 13 tháng 6 đến nay, các trận mưa lớn kèm theo lũ lụt và đất lở đã khiến cho ít nhất 235 người chết, hơn 100 người mất tích. Tình hình nghiêm trọng đến mức mà chính quyền Bắc Kinh đã phải lên tiếng đe dọa các quan chức địa phương là họ có thể bị cách chức nếu thiếu sót trong nhiệm vụ bảo vệ người dân chống lại thiên tai. Vấn đề đặt ra là mặc dù mực nước các con sông dâng lên đáng ngại, các chính quyền địa phương cũng vẫn phải xả bớt nước trong hồ chứa của các đập thủy điện, cũng đã bị dâng lên tới ngưỡng báo động. Đây là trường hợp ở tỉnh Giang Tây chẳng hạn, với 10 trong số các con đập lớn nhất ở khu vực này đã phải xả nước, bất chấp hậu quả đối với cư dân ở phía dưới các hồ nước. Theo Tân Hoa Xã, tình trạng lũ lụt tại miền Nam Trung Quốc trong tháng 6 này nghiêm trọng nhất từ năm 1998 đến nay. Vào năm 98, thiên tai lụt lội đã làm cho hơn 3.600 người thiệt mạng và hơn 20 triệu người dân phải tản cư. Còn tại Kyrgyzstan, vùng Trung Á, tân chính quyền tổ chức trưng cầu dân ý về hiến pháp mới, bất chấp nguy cơ bạo động bùng lên trở lại. Vào hôm nay, khoảng 2.500.000 cử tri Kyrgyzstan được mời đến phòng phiếu tham gia cuộc trưng cầu dân ý về bản hiến pháp mới, mà mục tiêu chính là thiết lập tại nước này một thể chế dân chủ đại nghị. Tân chính quyền tại Bishkek hiện nay đã kiên quyết cho tiến hành cuộc bỏ phiếu, mặc dù các chuyên gia và nhiều tổ chức quốc tế đã cảnh báo là sự kiện này có thể khơi dậy bạo động, vốn đã làm hàng ngàn người chết và hàng trăm ngàn người phải bỏ nhà đi nơi khác tị nạn trong thời gian gần đây.
Mục tiêu của chính quyền Bishkek hiện nay là nhận được đủ số phiếu thuận tại cuộc trưng cầu dân ý về việc thông qua một hiến pháp mới cho Kyrgyzstan. Dự thảo hiến pháp này dành cho các đại biểu dân cử một tiếng nói quan trọng hơn và giới hạn các đặc quyền của Tổng thống. Sau khi bị chính quyền cũ đàn áp trong biển máu, phong trào nổi dậy của quần chúng tháng 4 vừa qua đã đưa chính phủ mới lên nắm quyền. Chính phủ đương nhiệm hy vọng chấm dứt những lệch lạc của chế độ Tổng thống. Đã hai lần Tổng thống Kyrgyzstan bị những người biểu tình lật đổ, đó là vào năm 2005 và năm 2010. Nhưng mới đây, Tổng thống bị lật đổ Bakiyev sau khi lưu vong sang Belarus bị kết tội giật dây cho những vụ bạo động tại miền nam Kyrgyzstan. Theo chính quyền, các vụ xung đột sắc tộc này đã khiến cho gần 2.000 người thiệt mạng. Thoạt tiên, chính quyền Kyrgyzstan đã không kiểm soát nổi các biến cố này và đã phải kêu gọi Nga giúp đỡ trước khi khẳng định có thể tự lực ổn định tình hình. Lệnh giới nghiêm đã được bãi bỏ, nhưng tại miền nam đất nước, dân cư vẫn nơm nớp lo sợ vì lo ngại bạo lực bùng phát trở lại. Những người Kyrgyzstan gốc Uzbekistan là những nạn nhân đầu tiên của các vụ thảm sát này. Khoảng 300.000 đến 400.000 người đã phải lánh nạn. Điều này gây khó khăn cho việc họ đi bỏ phiếu, thậm chí không cho phép họ bỏ phiếu. Tình hình càng thêm khó khăn hơn khi chính quyền khó có thể mở cửa tất cả các phòng phiếu tại miền Nam.
Tại Canada, Hội nghị Thượng đỉnh G20 khai mạc trong bối cảnh các nước thành viên bất đồng trên các hồ sơ kinh tế, tài chính. Hội nghị Thượng đỉnh G20 khai mạc tối ngày hôm qua, nhưng từ chiều, hàng ngàn người đã biểu tình phản đối Hội nghị G20 trên đường phố Toronto. Mặc dù chính quyền thành phố huy động tới hơn 20.000 cảnh sát để giữ gìn trật tự, nhưng nhiều vụ đập phá cửa hàng, đốt xe của cảnh sát đã diễn ra. Đài truyền hình của Canada cho biết là có khoảng 150 người đã bị bắt và nhiều người khác bị thương. Trong khi đó, bầu không khí trước khi bắt đầu hội nghị thượng đỉnh G20 cũng căng thẳng và nặng nề do có các bất đồng nghiêm trọng giữa các nước trên nhiều hồ sơ. Từ Toronto, đặc phái viên của đài RFI Muriel Paradon tường trình.
Ngay
trước khi bắt đầu các cuộc thảo luận, Hoa Kỳ đã khẳng định ngay trọng tâm của hội nghị G20 lần này. Bộ trưởng Tài chính Timothy Gates nói rõ là hội nghị thượng đỉnh phải tập trung vào vấn đề tăng trưởng. Trong khi đó, các nước châu Âu tiếp tục bảo vệ lập trường của mình, đó là thừa nhận sự cần thiết phải tăng trưởng cao, nhưng đồng thời phải giảm các thâm hụt tài chính công. Các nước châu Âu bác bỏ tin nói rằng có chia rẽ mâu thuẫn trong việc thúc đẩy phục hồi kinh tế thế giới. Tuy nhiên, châu Âu còn bị cô lập trên hồ sơ đánh thuế ngân hàng. Đức và Pháp rất muốn áp dụng biện pháp này, nhưng nhiều nước, trong đó có nước chủ nhà là Canada, lại không hề muốn. Thậm chí vấn đề đánh thuế ngân hàng có thể còn không được nêu lên trong bản thông cáo chung kết thúc hội nghị. Cuối cùng, Trung Quốc, nước thường xuyên bị tố cáo duy trì giá trị đồng nhân dân tệ thấp để thúc đẩy xuất khẩu, cũng tỏ rõ thái độ cự tuyệt của mình. Một thành viên phái đoàn Trung Quốc cho biết là sẽ không có chuyện nhượng bộ trước các áp lực tại G20 trong vấn đề tỷ giá. Bầu không khí tại hội nghị G20 lần này có vẻ hơi lạnh lẽo.
Muriel Paradon, Toronto, RFI.
Hàng trăm ngàn người khắp nơi tham gia ngày hội Gay Pride của giới đồng tính luyến ái. Ở Paris, cuộc tuần hành có thể thu hút đến 800.000 người. Từ 100 cho đến 800.000 người trên đường phố Paris, hàng ngàn người tại Mexico, hàng trăm người tại Sofia, Bulgaria, ngày hội Gay Pride của các tổ chức, hội đoàn đồng tính luyến ái, nam cũng như nữ, ở nhiều nước trên thế giới, ngày hôm qua đã thu hút đông đảo người tham dự. Tại Paris, theo ban tổ chức, cuộc tuần hành thường niên của giới đồng tính đã tập hợp được 800.000 người tham gia, hoặc là trực tiếp diễn hành cùng với các cỗ xe hoa, hoặc là đứng hai bên đường để cổ vũ khích lệ. Theo cảnh sát, tuy nhiên, cuộc tuần hành chỉ thu hút được 99.000 người mà thôi. Trong đó có 34.000 người tuần hành và 65.000 khách hiếu kỳ. Dẫu sao thì số người tham gia rất đông đảo. Dẫn đầu cuộc tuần hành có nhiều chính khách tên tuổi, như ông Harlem Désir, nhân vật số 2 của Đảng Xã hội, ông Jean-Paul Husson, Chủ tịch Hội đồng vùng Île-de-France Paris, hay là bà Cécile Duflot, Thư ký Toàn quốc của Đảng Xanh. Đối với những người tham gia cuộc tuần hành, đây là dịp để họ đấu tranh chống nạn kỳ thị giới đồng tính, đồng thời đòi hỏi quyền bình đẳng, chẳng hạn như quyền làm đám cưới với nhau, quyền được thu nhận con nuôi. Nếu ở Pháp hai quyền này chưa được công nhận, thì ở một số nước khác luật lệ đã thay đổi. Tại Bồ Đào Nha, nhiều người đồng tính cũng đã xuống đường hôm qua tại thủ đô Lisboa để chào mừng sự kiện hôn nhân giữa những người đồng tính vừa được luật pháp nước này công nhận. Trong bộ dân luật Bồ Đào Nha, nhóm từ giữa những người khác giới tính đã bị xóa bỏ trong định nghĩa về hôn nhân. Tuy nhiên, luật lệ Bồ Đào Nha chưa cho phép các cặp đồng tính nhận con nuôi. Còn ở bên kia Đại Tây Dương, giới đồng tính cũng tuần hành ở vùng châu Mỹ Latin, đặc biệt là tại Mexico. Cách này 6 tháng, thủ đô nước này đã quyết định hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính và cho phép giới này nhận con nuôi. Thành phố Mexico như vậy đã trở thành thành phố đầu tiên ở châu Mỹ Latin cho phép hôn nhân đồng tính. Sự kiện này được đánh giá là một cuộc cách mạng trong một khu vực mà đạo Công giáo có ảnh hưởng rất mạnh. Phải nói là cuộc tuần hành Gay Pride ở Mexico vào hôm qua cũng hoành tráng không kém Paris, với hàng ngàn người tham gia, kéo dài trong suốt 3 tiếng đồng hồ. Nếu ở Mexico hay Paris bầu không khí rất vui tươi, thoải mái, thì tại một số nước xã hội chủ nghĩa cũ, những người đồng tính muốn tuần hành hôm qua đã phải rất can đảm. Tại Nga, một cuộc tuần hành dự trù ở thành phố Saint Petersburg đã bị cấm. Khoảng 30 người tuy nhiên đã can đảm tuần hành giữa đám đông du khách bên trong viện bảo tàng Hermitage, dương cao biểu ngữ đòi quyền bình đẳng. 5 người trong số này đã bị bắt. Còn tại Bulgaria, một nước cựu cộng sản Đông Âu nhưng đã gia nhập Liên hiệp châu Âu, khoảng 200 người đồng tính cũng đã biểu tình hôm qua ở thủ đô Sofia. Họ kêu gọi công luận rộng lượng hơn đối với giới đồng tính luyến ái. Tại Bulgaria, giáo hội chính thống giáo rất chống lại giới này.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, dấu hiệu cải thiện quan hệ song phương, Tổng thống Mỹ mời Chủ tịch Trung Quốc công du Hoa Kỳ.
Bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Toronto, Canada, ngày hôm qua, Tổng thống Barack Obama đã hội đàm với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Nhân dịp này, lãnh đạo Trung Quốc đã chấp nhận lời mời của nguyên thủ Mỹ là sẽ công du Hoa Kỳ. Thời gian cuộc viếng thăm sẽ được ấn định sau. Theo giới quan sát, đây là dấu hiệu cho thấy hai cường quốc mong muốn cải thiện quan hệ sau những căng thẳng trong thời gian qua. Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung diễn ra đúng một tuần sau khi Bắc Kinh quyết định nới lỏng chính sách tỷ giá hối đoái để cho giá trị đồng nhân dân tệ có thể dao động tự do hơn một chút so với đô la. Theo AFP, trong cuộc hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào mong muốn tăng cường phối hợp với Mỹ trên những hồ sơ quốc tế và khu vực quan trọng. Theo lãnh đạo Trung Quốc, những nỗ lực của hai bên đã đưa đến những tiến bộ thực sự trong quan hệ giữa nền kinh tế số 1 và số 3 thế giới. Về phần mình, Tổng thống Obama cũng thừa nhận những tiến bộ trong bang giao song phương. Ông cho biết là sẽ cử các quan chức phụ trách an ninh, ngoại giao, kinh tế sang Trung Quốc vào tháng 8 để thảo luận với các cố vấn của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nhằm làm dịu đi các căng thẳng sau vụ Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan. Đầu tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã phải hủy bỏ kế hoạch công du Trung Quốc sau khi Bắc Kinh trả đũa về vụ này và nói với Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ rằng thời điểm chuyến đi không phù hợp. Trong khi đó, đối thoại về quốc phòng là một yếu tố quan trọng để cải thiện quan hệ giữa hai nước. Do vậy, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh là Washington hy vọng Bắc Kinh mời lại Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates sang Trung Quốc trong những tháng tới. Mong muốn hâm nóng quan hệ giữa hai nước còn thể hiện rõ qua bầu không khí của gặp. Câu đầu tiên của Tổng thống Obama nói với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào là xin chích, thật tuyệt vời khi được gặp lại ngài. Trong 18 tháng qua, lãnh đạo hai nước đã gặp nhau tới 6 lần. Điều đáng chú ý là để tránh làm phật lòng nhau, Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc không hề nói một câu nào đến vấn đề tỷ giá đồng nhân dân tệ, một chủ đề được nhiều nước phương Tây quan tâm và muốn thảo luận tại hội nghị G20. Phía Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố là sẽ không lùi bước trước áp lực tại hội nghị G20 vì đây là vấn đề chủ quyền. Một quan chức cao cấp thuộc Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc đã nói, xin trích, nếu như có thay đổi trong tỷ giá đồng nhân dân tệ thì đó là do sự năng động nội tại của nền kinh tế Trung Quốc chứ không phải do áp lực của bất cứ một nước hay một tổ chức quốc tế nào. Tỷ giá đồng nhân dân tệ quả thực là một vấn đề đau đầu đối với Tổng thống Obama. Ông đang chịu áp lực rất lớn từ phía Quốc hội lưỡng viện. Theo các nhà lập pháp Hoa Kỳ, giá trị đồng nhân dân tệ bị kìm giữ ở mức thấp hơn từ 40 đến 50% giá trị thực của nó. Họ cảnh báo là sẽ đưa ra một đạo luật trừng phạt Trung Quốc nếu Bắc Kinh không nhanh chóng điều chỉnh, nâng giá thực sự đồng tiền quốc gia. Do vậy, để xoa dịu công luận, Tổng thống Mỹ nói rằng ông rất muốn đề cập đến chủ đề này trong hội nghị G20. Theo giới phân tích, cả Mỹ và Trung Quốc đều cần cải thiện quan hệ song phương. Washington hiểu được rằng, muốn giải quyết một số hồ sơ quốc tế quan trọng thì cần phải có tiếng nói đồng thuận từ phía Bắc Kinh. Trong khi đó, nếu bang giao Washington-Bắc Kinh nồng ấm, thì điều này giúp củng cố vị thế cường quốc của Trung Quốc.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI trong phần thứ hai sau mục điểm tuần báo của Trọng Thành. Mời quý vị theo dõi mục thể thao chủ nhật với đề tài những trận đấu của lòng quả cảm và niềm kiêu hãnh đầu tiên tại vòng 1/8 Nam Phi 2010. Tạp chí này do anh Vũ thực hiện với phần tham gia bình luận của chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi và nhà báo Thanh Thảo tại Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn của chúng tôi với đề tài Đa số công nhân Việt Nam đang sống trong hoàn cảnh bất bình. RFI phỏng vấn giáo sư Tôn Thiện Chiếu, Viện Xã hội học Hà Nội.
Ngày 23 tháng 6 vừa qua, Bộ Lao động Việt Nam cùng với Tổ chức Lao động Quốc tế ILO đã công bố báo cáo xu hướng lao động và xã hội Việt Nam 2009-2010. Đây là lần đầu tiên báo cáo này được thực hiện tại Việt Nam. Báo cáo xu hướng lao động và xã hội Việt Nam có mục tiêu cung cấp thông tin cho các nhà hoạch định chính sách và các đối tác về thực trạng việc làm và thị trường lao động tại Việt Nam, đồng thời đề xuất các chính sách trong lĩnh vực này. Một trong các con số nổi bật được đưa ra là 3/4 tổng số người lao động hiện nay đang sống trong các điều kiện bấp bênh với đồng lương thấp. Hệ thống an sinh xã hội chưa thu hút các doanh nghiệp nhỏ. Năng suất lao động rất thấp cũng là vấn đề được bản báo cáo quan tâm. Lực lượng lao động Việt Nam hiện nay là 46 triệu người và mỗi năm tăng lên khoảng 1,5%. Trong đó, lao động tại các khu vực công nghiệp chiếm 1/5 tổng số người lao động. Từ Hà Nội, ông Tôn Thiện Chiếu, trưởng phòng xã hội học, lao động và công nghệ thuộc Viện Xã hội học, đã cho ban Việt ngữ đài FFI biết một số nhận định của ông về đời sống công nhân ở Việt Nam hiện nay.
Trong vài năm vừa qua, thì số lượng công nhân ở Việt Nam tăng rất nhanh. Từ 1995 đến năm 2007, con số từ 3 triệu đã lên đến 9 triệu người, chủ yếu là thanh niên nông thôn, tức là thanh niên từ nông thôn ra thành phố làm việc, ra công nghiệp làm việc. Trong khi đó, một số lượng lớn, tức là các nhà máy, doanh nghiệp, thì mới chỉ chuẩn bị cơ sở để cho người lao động làm việc, mà lại chưa chú ý đến cái việc là họ ở như thế nào, họ sống như thế nào sau giờ làm việc. Nó lại dẫn đến cái hiện tượng, tức là công nhân không có ký túc xá của nhà nước hay của doanh nghiệp xây, cho nên phải đi thuê ở ngoài. Do thấy nhu cầu, cho nên những người nông dân ở các vùng ven, các khu công nghiệp đó đã cải tạo, xây dựng những nhà cấp 4 để cho công nhân ở. Chủ yếu, thí dụ như 2-3 công nhân, người ta thường thuê một cái căn phòng khoảng độ 8-10 mét vuông, thậm chí là nhỏ hơn để ở và sinh hoạt trong đó. Tức là trong 8-10 mét vuông đó thì đầy đủ cả điện, nước và khu vệ sinh, cho nên là diện tích ở rất chật hẹp. Và do người chủ thuê nhà đó là họ có tính chất kinh doanh, cho nên điều kiện ở gọi là không đảm bảo vệ sinh môi trường. Mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh và rất là ngột ngạt. Đấy là cái hiện tượng chung. Thí dụ như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Cần Thơ, cái tình trạng này phổ biến. Với giá thuê cũng không phải là rẻ. Thí dụ như tôi khảo sát Hà Nội, trung bình một tháng một người công nhân thuê nhà như vậy, họ phải chi 200-300 cho một người. Tức là nếu một phòng ấy, thì 3 người thì phải là 600-900. Thì với điều kiện ở như vậy, và hai là điều kiện làm việc hiện nay, sau khi suy thoái kinh tế toàn cầu, thì một số lượng lớn công nhân là tình trạng là việc làm rất bất bình, không ổn định. Tức là họ thường phải chầu trực, chờ đợi lúc có việc để làm. Cái tình trạng này thì hiện nay đã được khắc phục, nhưng trong những năm 2009, tức là năm suy thoái, thì cái tình trạng này diễn ra cũng tương đối nhiều. Còn đời sống như vậy, với đồng lương mà công việc làm thì không ổn định, đồng lương thì nhà nước đã quy định, nhưng mà thường là các chủ doanh nghiệp, tức là người sử dụng lao động, thường lấy lý do đó để trả đúng theo quy định của nhà nước, nhưng mà bắt công nhân làm rất cao. Thí dụ như một số doanh nghiệp, công nhân phải làm từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối mới về, tức là họ làm thông tầm để tránh giờ cao điểm. Thí dụ nhà máy giày Ngọc Hà ở trên khu công nghiệp Cổ Bi của Hà Nội, thì công nhân thường phải sáng đã 5 giờ dậy để lo chợ búa cơm nước rồi cho buổi sáng, buổi trưa. Xong đến tối đến 7 giờ tan ca họ về họ lo ăn uống thì cũng 9 giờ. Và lúc đó họ không có thời gian để rảnh rỗi và để nghe thời sự tin tức gì cả. Và lúc đó họ lại lên giường để nghỉ đi ngủ để tái tạo lúc lao động sáng mai để làm việc. Đấy là một cái thực trạng một công nhân nói chung do điều kiện nhà ở, do đồng lương thấp và phải trang trải nhiều chi phí. Cho nên đã dẫn đến đời sống vật chất và tinh thần của công nhân trong thời gian qua cũng gặp nhiều khó khăn.
Dạ, các cái vấn đề mà giáo sư vừa trình bày về cái đời sống của công nhân Việt Nam hiện nay đấy, thì hiện tại thì có cái xu hướng nào để giải quyết những cái vấn đề mà đã được đặt ra như vậy ạ?
Hiện nay các tỉnh, thành phố cũng đã bắt đầu triển khai xây dựng khu nhà ở cho công nhân, tức là nhà cho công nhân. Trong miền Nam thì gọi là lưu xá cho công nhân, còn ngoài Bắc gọi là ký túc xá cho công nhân. Ví dụ như Hà Nội có ở khu công nghiệp Bắc Thăng Long Nội Bài có khu Kim Sát Kim Trung thì đã lại hoàn thiện và nói chung là ở. Tuy nhiên phải nói thẳng một điều này, công nhân cũng không muốn vào ở trong các ký túc xá do nhà nước xây vì chế độ trật tự an ninh cũng tương đối nghiêm ngặt. Ví dụ buổi tối chỉ đến sau giam ca chỉ 10 giờ là phải về, không được sinh hoạt, cho nên cái việc xây ký túc xá cũng gặp nhiều khó khăn. Tức là chúng ta nhiều người cũng quan niệm xây ký túc xá cho công nhân cũng như là xây ký túc xá cho sinh viên. Đấy là hai loại đối tượng khác nhau không thể áp dụng với nhau. Nhưng hiện nay cái mô hình ký túc xá là cho công nhân cũng giống sinh viên là cũng không được công nhân hưởng lắm. Một là do họ phải nấu ăn, lo lắng, họ phải chọn người ở thân thiết. Nhiều người góp tiền lại để nấu ăn chung và cũng để san sẻ công việc. Thì đấy là một, hai là ký túc xá thường xây tức là phòng 8, 10 người. Cho nên chỉ có một khu vệ sinh và hai là kỷ luật giờ giấc cũng rất chặt cho nên họ không muốn ở.
Vâng, thưa giáo sư, thì còn về hệ thống an sinh với bảo hiểm xã hội vân vân thì đối với công nhân có đã có những cái gì được cải thiện và hiện tại thì có những gì mà phải cần làm ạ?
Chế độ an sinh xã hội thì nói chung là hiện nay là do cái luật pháp Việt Nam đã quy định là bắt buộc. Tuy nhiên công nhân làm trong những doanh nghiệp nhỏ, chủ yếu là các doanh nghiệp dân doanh của Việt Nam với số lượng khoảng 30-40 công nhân trở xuống. Ở đây có một điều tức là từ cả hai phía, do tác động của hai phía, tức là phía người sử dụng lao động cũng không muốn nộp cái này. À, hai người lao động, tất nhất là lao động nông thôn ra vì thấy tự dưng một tháng mình lại bỏ mấy phần trăm lương ra, trong khi lương đã thấp mà lại bỏ lại phần trăm ra thì cũng ngại, cho nên dẫn đến cái hiện tượng này. Nhưng mà sắp tới bên hệ thống pháp luật nhà nước, tức là công đoàn rồi tổ chức bảo hiểm xã hội cũng sẽ kiểm tra chặt. Cho nên với những cái doanh nghiệp lớn khoảng độ 200-300 công nhân thì vấn đề không có là vậy. Nhưng đối với những doanh nghiệp nhỏ, điều kiện lao động vất và hai là lương thấp thì cái tình trạng này cũng đang còn tồn tại. Và hệ thống pháp luật cũng rất khó, tức là các ngành công đoàn, các ngành tài chính, bảo hiểm xã hội cũng chưa vơi tới được. Thì đấy là một cái thực trạng.
Thưa giáo sư, còn một cái vấn đề nữa, tức là cái vấn đề năng suất lao động hiện nay đấy, thì theo cái báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế và các cái cơ quan hữu quan, thì năng suất lao động tại Việt Nam chỉ bằng 1/5 năng suất trung bình trong khối ASEAN. Thì điều này có nhiều nguyên nhân. Giáo sư có cái hướng giải quyết như thế nào?
Đây là cả một vấn đề lớn. Thứ nhất là năng suất thấp ở Việt Nam không phải là do người lao động Việt Nam chơi lười hay trình độ lao động thấp. Hiện nay trong các doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu là lao động thủ công, lao động phổ thông, lao động không có trình độ. Tức là các nước, các nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào ấy, thì cũng đầu tư những cái ngành mà gia công là chủ yếu. Cho nên máy móc thì đưa vào để chống thu lợi nhuận trên máy móc cũng không hiện đại. Chính vì vậy năng suất lao động thấp đó là một cái phần do cả người sử dụng lao động. Tức là công nghệ của người lao động, người sử dụng lao động chưa cao, chứ không phải là người lao động Việt Nam chây lười. Tất nhiên có một yếu tố vì lương thấp như vậy cho nên cũng dẫn đến là người lao động cũng chỉ làm vừa sức thôi, chứ không phải làm hết được.
Ban Việt ngữ Đài RFI xin trân trọng cảm ơn giáo sư Tôn Thiện Chiếu.
Thưa quý thính giả, Ban Việt ngữ Đài RFI mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.rfi.tiengviet.2chữ tiếng Việt được viết dính liền và không bỏ dấu, hoặc là mời quý vị vào địa chỉ của chúng tôi qua ngã www www.viet.rfi.fr. Chữ Việt không có dấu. Xin cảm ơn quý thính giả.
Ban Việt ngữ RFI kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa đoàn. Việt Nam và Vatican thận trọng đi bước đầu tiên trong tiến trình thiết lập hàng rào.
Bắc Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Hàn Quốc trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ chìm tàu Cheonan.
Thiên tai lũ lụt tại Trung Quốc đẩy gần 5 triệu người vào cảnh màn trời chiếu đất.
Chiếc xích tăng trưng cầu dân ý về bản hiến pháp mới.
Tại Canada, hội nghị thượng đỉnh G20 khai mạc trong bối cảnh các thành viên bất đồng trên các hồ sơ kinh tế tài chính.
Hàng trăm ngàn người tham gia cuộc tuần hành của giới đồng tính luyến ái tại Paris.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, dấu hiệu cải thiện quan hệ song phương, Tổng thống Mỹ mời Chủ tịch Trung Quốc công du Hoa Kỳ.
Đa số công nhân Việt Nam đang sống trong hoàn cảnh bấp bênh. RFI phỏng vấn giáo sư Tôn Thiện Chiếu thuộc Viện Xã hội học Hà Nội.
Mở đầu phần tạp chí hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm tuần báo do Trọng Thành biên soạn với đề tài Tại Trung Quốc, các doanh nhân thế hệ con cưng tìm cách đánh bóng hình ảnh của mình.
Điểm báo.
Tuần báo Courrier International chuyển dịch một bài báo trong tạp chí Trung Quốc Nan Phân Choang có trụ sở tại Quảng Châu, cho biết một xu thế mới của những người thuộc thế hệ thừa kế di sản của cha mẹ họ là các doanh nhân thành đạt. Tại một quốc gia nơi khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng mạnh, mối quan tâm đặc biệt của tầng lớp này là chinh phục được cảm tình của dân chúng.
Bài báo mở đầu bằng việc mô tả cảnh Đông Minh, một ông chủ xí nghiệp cho một nhân viên của mình mượn chiếc xe hơi hiệu Porsche Cayenne trị giá 166.000 euro nhân dịp đám cưới của người này hồi đầu tháng 5 cùng với 6 chiếc xe đẹp khác để tổ chức đoàn đưa rước. Giải thích về hành động hào phóng này, ông chủ rất trẻ 29 tuổi cho biết, ông làm như vậy để quản lý doanh nghiệp của mình một cách nhân văn hơn, để doanh nghiệp trở thành một đại gia đình. Người chủ trẻ này cho biết nhiệm vụ kế tục này là rất nặng nề đối với thế hệ những người được cha mẹ trao quyền thừa kế.
Tại Trung Quốc, nơi thu nhập đầu người chỉ đứng hàng thứ 128 trên thế giới, cho dù tính theo khả năng tiêu thụ thực tế, nước này cũng chỉ đứng hàng thứ 107, còn sau cả các nước như Namibia hay Ukraine. Trong sự phát triển kinh tế tại Trung Quốc hiện nay, có quá nhiều người thua thiệt, trong khi chỉ có rất ít người được hưởng lợi. Việc hình thành một nhóm xã hội mới gồm toàn những người giàu sẽ là một nhân tố gây bất ổn định xã hội. Đồng minh tham gia vào một hiệp hội có trụ sở tại Thượng Hải, mang tên gọi Tiếp Nối Trung Hoa. Hiệp hội này thu hút những doanh nhân được hưởng quyền thừa kế đã được thành lập theo sáng kiến của một số nhân sĩ Thượng Hải. Lo ngại về sự hư hỏng của thế hệ con cái các nhà giàu, họ lập ra hiệp hội này với mục tiêu hỗ trợ cho những doanh nhân xuất sắc nhất trong số nhóm người kể trên và khuyến khích họ thực hiện các hành động đền ơn trả nghĩa cho xã hội.
Trong một bức thư ngỏ gửi tới tạp chí kinh tế rất có uy tín ở Trung Quốc, người chủ trẻ tuổi này cho biết những nỗi lo sợ mất ngủ đến bạc đầu kể từ khi được kế thừa di sản của cha. Bức thư của Đông Minh đã được đăng lại trên hàng trăm báo. Nhân vật này trở thành khách mời của các chương trình truyền hình để nói về những người giàu thế hệ thứ hai. Theo tác giả bài báo cách đây không lâu, những người giàu bị nhận định một cách tiêu cực, sự thù hận những người giàu trở thành một nhân tố bất ổn định xã hội. Các hoạt động của Đông Minh nhằm làm thay đổi hình ảnh của những người giàu trong mắt của công chúng và sửa chữa lại hình ảnh tiêu cực của họ mà báo chí Trung Quốc thường đưa ra.
Thành lập được hơn một năm, Hiệp hội Tiếp Nối Trung Hoa đã thu hút được hơn 100 thành viên, bao gồm cả những doanh nhân tự thân thành đạt. Chủ tịch Hiệp hội hy vọng tổ chức này sẽ cho ra đời các doanh nhân lớn có thể so sánh với Mayun, người sáng lập nhóm Alibaba, doanh nghiệp buôn bán qua mạng, chiếm 74% thị phần Trung Quốc, hay Wang Shi, chủ tịch Vanke, công ty bất động sản lớn nhất Trung Quốc. Theo Ji Weite, 31 tuổi, thành viên của Ủy ban Kiểm tra của Hiệp hội, có cha là người đứng đầu một xí nghiệp thép không gì. Hiệp hội Tiếp Nối Trung Hoa là nơi giáo dục và đào tạo các doanh nhân trẻ, và nhờ vậy, các phụ huynh có thể yên tâm hơn nhiều, lời lẽ trong nguyên văn. Các chủ doanh nghiệp thành đạt cũng mong muốn con cái mình tham gia vào hiệp hội này. Tuần báo L'Express dưới tựa đề Tây Tạng, chúng tôi cần một dự án giới thiệu hình ảnh của Ojin Trinle Dorje, 25 tuổi, người được coi là có khả năng kế tục Đức Dalai Lama. Đây là vị Lạt Ma duy nhất vừa được cả người lãnh đạo tinh thần của người Tây Tạng Đạt Lai Lạt Ma và chính quyền Bắc Kinh công nhận. Sức hấp dẫn lạ thường của ông làm cho cả chính quyền Ấn Độ và chính quyền Trung Quốc phải lo ngại. Ojen Trinle Dorje đã được công nhận là hóa thân thứ 17 của Karmapa Lạt Ma, một trong ba thánh vị thiêng liêng nhất trong Phật giáo Tây Tạng. Ba thánh vị này là Đạt Lai Lạt Ma, Ban Thiền Lạt Ma và Karmapa Lạt Ma. Đặc điểm của thánh vị thứ ba này là tính tâm linh thuần túy. Các Karmapa Lạt Ma không tham gia vào chính trị như Đạt Lai Lạt Ma. Trong quá khứ, các Karmapa Lạt Ma có nhiều quan hệ với các hoàng đế Trung Hoa.
Tuy nhiên, ý tưởng ông Ogyen Trinle Dorje có thể kế vị Đạt Lai Lạt Ma hiện nay đang gây lo ngại. Mới đây, chính quyền Ấn Độ đã từ chối cấp visa cho vị Lạt Ma này trong chuyến du hành dự kiến sang Đức, Pháp và Anh tháng trước. L'Express cho rằng, để duy trì các quan hệ tốt với Bắc Kinh, New Delhi dường như không thích thú lắm với ý tưởng những người Tây Tạng lưu vong có thêm một người lãnh đạo xuất chúng sau khi Đạt Lai Lạt Ma qua đời. L'Express đã tiến hành phỏng vấn ông Ogyen Trinle Dorje.
Lạt Ma thứ 17 của dòng Karmapa trò chuyện hết sức cởi mở với phóng viên L'Express và trả lời tất cả những câu hỏi liên quan đến đời sống cá nhân của ông về tâm linh và tôn giáo. Vị Lạt Ma trẻ này khẳng định theo đuổi con đường tâm linh thuần túy và không tham gia vào các hoạt động chính trị. Công nhận tình cảm thất vọng, ngột ngạt của những người Tây Tạng lưu vong, khẳng định sự khao khát tâm linh tại Trung Quốc, ông Ojen Trinle Dorje nhấn mạnh đến khả năng của ông tham gia vào việc tháo gỡ những bế tắc hiện nay trong quan hệ giữa chính quyền Bắc Kinh và cộng đồng Tây Tạng. Tuần báo Le Monde có phóng sự đáng chú ý về một không gian sinh thái được bảo vệ nguyên vẹn nhờ các hàng rào thép gai chia tách hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Theo hòa ước năm 1953, một khu vực phi quân sự đã được thiết lập giữa Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc, kết thúc 3 năm chiến tranh khốc liệt.
Theo hiệp định này, quân đội hai nước lùi ra khỏi giới tuyến mỗi bên 2 cây số, dọc theo 258 cây số dọc biên giới. Ngoài khu vực này, về phía Hàn Quốc, một khu vực rộng khoảng 10 cây số đã được thiết lập, việc ra vào khu vực này được kiểm soát chặt chẽ.
Hành lang chia cắt hai miền đã biến thành một khu vực bảo tồn sinh thái đặc biệt hiếm có. Cảnh quan của khu vực giới tuyến tiêu biểu cho bán đảo Triều Tiên truyền thống với núi sông, suối và thung lũng. Theo một nhà động vật học, toàn bộ hệ sinh thái của bán đảo Triều Tiên hiện diện tại khu vực rộng 90.000 hectare này, với hơn 650 loài động vật, trong đó có nhiều loài đang có nguy cơ bị đe dọa biến mất. Hiện nay, khu bảo tồn tự nhiên có 102 này đang bị nạn phá rừng từ phía Bắc và quá trình đô thị hóa từ phía Nam đe dọa. Tuần báo Courrier International đưa lại bài viết được Foreign Policy đăng tải về nguy cơ rơi vào hỗn loạn của Afghanistan khi rất nhiều tài nguyên quý hiếm mới được phát hiện tại nước này. Tác giả của bài viết Michael Ross, một giáo sư chính trị học tại Đại học California, người chủ trương hiến chương về tài nguyên, có mục đích giúp đỡ các chính phủ sử dụng các tài nguyên nhằm mục tiêu phát triển bền vững. Ngày 14 tháng 6 vừa qua, New York Times công bố kết quả điều tra cho biết các mỏ sắt, đồng, vàng và các kim loại khác được phát hiện tại Afghanistan với trữ lượng ước tính 1.000 tỷ đô la. Các phát hiện mới đây có thể đảo lộn tương lai của đất nước này vì từ nhiều năm gần đây, nhiều dự án khai thác mỏ đã được xây dựng, nhiều tập đoàn công nghiệp đã nhăm nhe chiếm phần tại đây. Tuy nhiên, phần lớn các khu mỏ này lại nằm trên vùng đất do quân Taliban kiểm soát, và cơ sở hạ tầng tại các khu vực này rất yếu kém. Theo tác giả, phải còn khá lâu nữa các nguồn tài nguyên này mới có thể mang lại các lợi nhuận cho Afghanistan. Tác giả cũng có phần lạc quan khi nhận định rằng vị trí các mỏ này tương đối phân tán và không thuộc về một khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của một nhóm sắc tộc có ý đồ khẳng định quyền lực thống trị của mình. Vì thế, các xung đột khốc liệt khó có cơ sở để bùng phát. Để kết thúc mục điểm báo, chúng tôi xin giới thiệu Dynasty, triển lãm hội họa đương đại tại Paris do tuần báo Le Monde đăng tải. Triển lãm do Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại thành phố Paris và Cung văn hóa Tokyo phối hợp tổ chức, tập hợp các tác phẩm của các họa sĩ dưới 35 tuổi sống tại Pháp. Theo Le Monde, trong thế kỷ 20 vừa qua, các bảo tàng của Pháp chủ yếu chỉ trưng bày những tác phẩm của các nghệ sĩ tiên phong, rất muộn màng, hàng chục năm sau khi các tác phẩm này xuất hiện. Triển lãm Dynasty đã phá vỡ cái lệ cũ này với việc cho phép một thế hệ họa sĩ mới rất trẻ ra mắt công chúng với các tên tuổi như Farah Atassi, Guillaume Resson, Mélanie Delatvaux, Armand Jalut, Jean-Xavier Grenot, Raphaël Ricol, Duncan Willy, các tên tuổi gợi đến các vùng đất văn hóa và địa lý đa dạng. Tạp chí Thể thao Chủ nhật, những trận đấu của lòng quả cảm và niềm kiêu hãnh đầu tiên tại vòng 1/8 Nam Phi 2010. Anh Vũ với phần tham gia bình luận của chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui và nhà báo Thanh Thảo tại Việt Nam.
Tạp chí thể thao.
Thưa quý vị, Cúp bóng đá thế giới đã bước vào vòng 1/8 bằng hai trận cầu đầy cảm xúc, có đội thắng, đội thua, nhưng dẫu gì thì hai trận đấu loại trực tiếp đầu tiên diễn ra hôm qua đã thể hiện được lòng quả cảm và niềm tự hào không chỉ trong phạm vi quốc gia mà còn của cả một châu lục. Thể thao chủ nhật hôm nay xin được trở lại với hai trận cầu đầy cảm xúc này với phần tham gia bình luận của các chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhà báo Thanh Thảo từ Quảng Ngãi. Sau trận thua sát nút 1-2 trước Uruguay chiều qua tại Port Elizabeth, đội tuyển Hàn Quốc đã phải dừng chân ở vòng 1/8, một kết quả có phần hơi luyến tiếc so với công lao và sức lực của các cầu thủ Hàn Quốc đã cống hiến trong trận đấu quyết định này. Ngay khi vào trận, đội trưởng Park Ji-sung cùng đồng đội đã dồn lên tấn công chiếm lĩnh phần sân của đội bóng Nam Mỹ, liên tiếp tạo ra nhiều cơ hội trong khoảng 15 phút đầu trận đấu. Dù bị dẫn bàn trước từ rất sớm, nhưng bàn thắng san bằng tỷ số ở phút thứ 68 của Hàn Quốc chứng minh sức chơi ngang bằng với đội bóng Nam Mỹ, nhất là đây lại là bàn thắng ghi bằng đánh đầu của Lee Chong-yong. Nhưng chỉ sau đó 3 phút, tất cả các cố gắng của Hàn Quốc cuối cùng đã bị sự lanh lợi sắc bén của cầu thủ tài năng Luis Suarez phủ nhận trong một phút sơ sẩy của hậu vệ Hàn Quốc. Kết quả 2-1 được Uruguay giữ đến hết trận đấu. Bóng đá Uruguay đã chờ đợi trận tứ kết Cúp Thế giới này từ 40 năm nay, trong khi đó người dân Hàn Quốc không có được đêm lễ hội ăn mừng chiến thắng mà họ đã chuẩn bị sẵn chờ tối qua. Nhưng họ có thể tự hào về những cầu thủ của mình đã có một hành trình đầy ấn tượng ở Cúp bóng đá Thế giới Nam Phi 2010 trên tư cách là đại diện cho bóng đá châu Á. Hàn Quốc đã đi vào lòng người yêu bóng đá nhờ vào lối chơi rất kiên cường và ý chí quyết đấu bất khuất đại diện cho cả châu Á. Sự hưng phấn của các cầu thủ Hàn Quốc đã không đủ giúp họ đứng vững trước đối thủ lớn Nam Mỹ để ghi thêm một chiến tích vào đến tận vòng tứ kết ở một kỳ Cúp bóng đá Thế giới ngoài biên giới của mình. Nhận định về trận thua của Hàn Quốc trước Uruguay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui từ Thành phố Hồ Chí Minh phân tích.
Có hai điều mà chúng ta có thể nói được cái trận giữa Uruguay với Hàn Quốc. Thứ nhất là Hàn Quốc đã nhập cuộc và chơi Uruguay trên cái tư thế là một cái đội bóng đã được tổ chức chơi rất là tốt. Và thực ra là họ cũng đã có nhiều cơ hội hoàn toàn chơi ngang ngửa và thậm chí có thể tạo được một cái chiến thắng trước Uruguay. Vì họ có những cái một cái lối chơi đồng đội giàu thể lực và các cái vị trí chơi theo cái cự ly được cũng rất là tốt và phát huy được tốt. Thì đặc biệt là cầu thủ số 7 là Park Ji-sung với lại cầu thủ số 10 là Park Ji-yeon. Hai cái vị trí này là trong các cái tình huống cố định cũng như là những cái pha phối hợp tấn công thì đã chơi rất là hiệu quả và cũng đã tạo ra được nhiều cái tình huống tốt. Tuy nhiên rất tiếc là họ lại bị Uruguay dẫn bàn từ cái pha phối hợp giữa Falkland với lại Suarez rất là sớm, rồi sau đó họ lại để lỏng Suarez lại có một cái bàn thắng nữa. Thực ra theo tôi nhận định thì cái chiến thắng của Uruguay trước Hàn Quốc là cái chiến thắng của cá nhân hơn là về lối chơi đồng đội. Lối chơi đồng đội thì Hàn Quốc chơi nhỉnh hơn. Hai điều mà tôi muốn nói ở trong cái trận đấu đó là như vậy.
Dạ vâng ạ, thưa anh, là có ý kiến cho rằng đấy là việc Hàn Quốc thua Uruguay nó thể hiện cái đẳng cấp của Hàn Quốc vẫn chưa đạt được cái đẳng cấp cao hơn được.
Về mặt đẳng cấp mà nói thì Hàn Quốc không hề thua kém Uruguay, tức là cái thế trận cũng như là các cái trong tố mà chuyên môn á, cho thấy là họ nhỉnh hơn. Chỉ có điều tức là họ đã lơi lỏng trong cái việc kèm những cái cầu thủ trụ cột của đội tuyển Uruguay, cho nên là họ đã không có thể giành được một chiến thắng. Thì cái đó nó cũng là, nếu chúng ta nói cái đó là non kém thì cũng được, nhưng mà nó không phải là về mặt chênh lệch về mặt đẳng cấp, mà là một cái tỏa sáng của một Suarez rất là tinh tế trong những tình huống mà anh ta có thì đã làm nên được cái hai bàn thắng. Thì đó chính là cái điểm khác.
Dạ vâng ạ, thưa anh, lần này vào đến vòng 1/8 là châu Á có hai đại diện của là Đông Á, vậy anh nghĩ sao về sự tiến bộ của bóng đá châu Á lần này?
Hai đội châu Á ở cái đã lọt vào cái vòng 16 đội ở vòng 2 knockout này là một cái một trong những cái thành tích rất là tốt của bóng đá châu Á và nó cũng đã tạo được cái ấn tượng cho cái bóng đá thế giới, tức là cái độ chênh lệch của bóng đá mà chúng ta hay gọi là cái vùng trũng nhất đã được nhích lại gần hơn và thậm chí còn làm tốt hơn một số các cái châu lục khác. Thì tôi cho rằng là đó chính là một cái quá trình cùng cái sự đầu tư căn bản của cái nền bóng đá hiện đại mà các nước Đông Á là đi đầu, trong đó tiêu biểu là Nhật và Hàn Quốc. Việc họ có mặt và vào cái vòng chung kết World Cup và đồng thời họ lại đi sâu hơn khi họ vượt qua vòng bảng trước những cái đối thủ cũng mạnh ở trong cùng bảng, thì đó là một trong những cái dấu hiệu rất là tốt của cái nền bóng đá ở châu lục. Tôi nghĩ rằng là một cái châu lục đông dân nhất thế giới với cái tiềm năng kinh tế cũng thuộc vào dạng mạnh, được đầu tư bài bản như của Nhật và của Hàn Quốc, thì nó sẽ là một trong những cái minh chứng để cho các cái nước ở trong khu vực cần phải học tập họ. Với một cái chúng ta sẽ xóa bỏ đi cái mặc cảm của cái bóng đá ở cái châu lục này, và cũng như cũng thấy rằng là cần phải xóa bỏ cái mặc cảm là một cái đội bóng mà được xây dựng của trên cái cơ sở là của cái người ở châu Á tầm vóc thấp bé, nhưng mà phải tận dụng được cái nhanh nhẹn cũng như cái sự khéo léo của dân châu Á.
Hiện nay thì ở vòng 16 đội chỉ còn lại có Nhật Bản và Nhật Bản sẽ gặp Paraguay. Là anh có hy vọng, anh cũng tin rằng là Nhật Bản vượt qua được đội bóng Nam Mỹ này được không?
Nhật Bản cũng đã làm rất là tốt cái nhiệm vụ ở vòng bảng bằng hai cái chiến thắng khá là thuyết phục. Do đó nên tôi nghĩ rằng là Nhật cũng sẽ có cái cơ hội để có thể đi tiếp. Và cái việc mà họ gặp một cái đội bóng Nam Mỹ ở cái vòng tới đây, một đội bóng chơi tương đối rắn và họ cũng có những cầu thủ ở hàng công tốt, thì tôi nghĩ là Nhật Bản cũng sẽ thực hiện được cái điều đó, bởi vì họ có những nhân tố để tạo nên chiến thắng. Một số cầu thủ của Nhật hiện nay có cái phong độ tốt và cái lối chơi với cái tốc độ cao của Nhật cũng đã tạo một cái dấu ấn rất là tốt, và tôi tin là trước một Paraguay như vậy thì đội Nhật cũng sẽ chơi không kém, sẽ có một cái kết quả tốt, và rất hy vọng rằng Nhật sẽ làm được như lời của huấn luyện viên Okada đã nói là họ có một cái suất đi sâu hơn nữa, không phải chỉ ở cái vòng knockout đầu tiên này mà thôi.
Dạ, xin cảm ơn anh Ngụy.
Chiến thắng thứ hai làm dấy lên niềm tự hào của cả lục địa, đó là của Ghana trước Mỹ, cũng với tỷ số 2-1 trong một trận đấu phải kéo dài 120 phút. Ghana, đội bóng châu Phi thứ ba trong lịch sử Cúp Thế giới vào đến tứ kết. Từ sân vận động Rustenburg, sau trận đấu, thông tin viên RFI Christophe Jussé.
Comme en 2006, les Ghanéens ont battu les États-Unis 2-1, mais la victoire qu'il y a 4 ans les qualifiait pour les 8e de finale.
Cũng giống như năm 2006, Ghana đã thắng Mỹ với tỷ số 2-1. Nếu như chiến thắng cách đây 4 năm đưa đội bóng này vào vòng 1/8, thì lần này chiến thắng giúp Ghana mở cánh cửa vào vòng tứ kết. Đây là một thành tích lớn cho châu lục, vì ngoài Cameroon năm 1990 và Senegal năm 2002, thì chưa có đội bóng châu Phi nào vào được đến vòng tứ kết Cúp bóng đá thế giới. Ngay ở phút thứ 5 của trận đấu, cầu thủ Boateng đã mở tỷ số cho Ghana. Nhưng đến khi Donovan san bằng cách biệt tỷ số bằng quả đá phạt 11m cho Mỹ, thì trên khán đài, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và ca sĩ Michael Jackson hoan hỉ đập tay vào nhau. Nhưng đến cuối trận đấu, thì đến lượt Abedi Pele, cựu ngôi sao của Ghana, hớn hở vui mừng. Cũng như đối thủ, các cầu thủ Ghana đã phải vắt kiệt sức mình trong trận đấu kéo dài thêm hiệp phụ. Nhưng nhờ nỗ lực phi thường của Gyan Asamoah mà các ngôi sao đen đã có thể nhảy múa ăn mừng. Chiến thắng của Ghana cũng phải trả giá đắt, đó là Andre Adu và Jonathan Mensah bị treo giò ở trận đấu tới do bị hai thẻ vàng. Nhưng dù sao thì thành công này cũng đánh dấu sự tiến bộ vượt bậc của Ghana so với lần đầu tham dự Cúp Thế giới năm 2006 tại Đức. Cuối trận đấu, một cầu thủ Ghana đã buộc nối lá cờ Nam Phi vào quốc kỳ Ghana, chạy vòng quanh sân chào khán giả. Thứ sáu tới đây, trên sân vận động Soccer City, khán giả châu Phi sẽ đứng đằng sau những ngôi sao đèn trong trận tứ kết gặp Uruguay.
Christophe Jussé, Rustenburg, RFI.
Cả châu Phi trông đợi vào Ghana và những ngôi sao đen đã không phụ lòng mong đợi của châu lục này. Người hâm mộ cũng rất phấn chấn với chiến thắng của Ghana. Nhà báo Thanh Thảo bình luận về trận thắng của Ghana như sau.
Đấy mới là cái trận hết sức xúc cảm và nói thật tức là tôi hết sức ủng hộ đội Ghana, bởi vì tôi nghĩ tức là bây giờ cả châu Phi chỉ còn mỗi đội Ghana là còn lại thôi, còn thì bốn đội khác thì đã rớt cả rồi. Ghana bây giờ coi như là đại diện cho châu Phi, là cái châu lục mà tổ chức lần đầu cái World Cup tại châu lục của mình. Thế thì Ghana là đội duy nhất, và cái đội duy nhất đấy hồi hôm đã chơi với một cái sự gọi là hồn nhiên và mãnh liệt cao độ của một cái đội bóng châu Phi, và họ thắng như thế, tức là họ thắng những cái bàn thắng hết sức bất ngờ, và đồng thời khiến cho đối phương không trở tay kịp. Thành ra là chính Mỹ là một cái đội bóng chơi rất là rơ, rất là ranh mãnh, rất cáo, nhưng mà cũng không lường trước được cái sự bất ngờ của đội Ghana. Chính vì thế cho nên Mỹ phải
cũng phải thừa nhận rằng lần này thì bóng đá châu Phi thất thế, mặc dù được tổ chức trên lục địa nhà. Cái ấn tượng của các đội bóng châu Phi này không còn, anh thấy thế nào về cái sự đi xuống của bóng đá châu Phi, trong khi châu Phi vẫn là cái nguồn cung cấp cầu thủ cho châu Âu?
Vâng, châu Phi chính là một cái nguồn, cái mỏ cung cấp cầu thủ cho châu Âu và thế giới. Thế nhưng mà ngược lại thì là các cái đội tuyển quốc gia ở châu Phi rõ ràng có sự đi xuống, trừ Ghana, còn lại tất cả các đội khác đều có những dấu hiệu đi xuống khá rõ rệt. Còn một số các cái đội khác, kể cả đội biển Nga, Nigeria thì xuống quá. Thế thì điều đó nó có lẽ nó nói lên một điều là thứ nhất, tức là các cái nước châu Phi bây giờ hay mời các huấn luyện viên châu Âu về để huấn luyện cho đội bóng. Người châu Âu thì họ đưa cái phương pháp huấn luyện và cái cách thi đấu của châu Âu vào cho châu Phi, thì nó có một cái mặt được của nó, tức là nó nâng cao cái tính kỷ luật của đội bóng châu Phi, của cầu thủ châu Phi. Nhưng ngược lại, tức là nó lại làm mất đi cái sự hồn nhiên hoang dại bất ngờ ngẫu hứng của châu Phi, cái mà nó làm nên cái những cái trận cầu mà khiến người ta sững sờ, là bởi vì nó bất ngờ, nó ngoài cái dự đoán, ngoài cái tiên liệu. Thế thì cái mặt mà được thì ít, mà cái mặt mất đi thì có vẻ nhiều hơn. Đấy là một. Cái thứ hai nữa theo tôi, tức là các cái quốc gia châu Phi hiện nó vẫn là, thực chất nó vẫn là quốc gia nghèo. Cái đội tuyển ấy thì nó lại nghèo. Cái quốc gia ấy nó nghèo, thành ra nó cái khó này để có thể đưa được một cái tầm một cái đội tuyển ở một cái đẳng cấp cao với những cái cầu thủ mình đã có. Nhiều khi với cầu thủ đó thì họ chơi các câu lạc bộ châu Âu thì họ chơi rất tốt, nhưng mà về đội tuyển quốc gia thì họ chơi lại không đúng sức.
Dạ vâng ạ, đối thủ sắp tới ở tứ kết của Ghana là Uruguay. Vậy anh có nghĩ rằng là Ghana có thể tiếp tục làm nên được chiến công được không?
Đó là cái điều mà tôi mong mỏi nhất ấy. Tức là cái mong muốn là Ghana vào được bán kết, lần đầu tiên có một đội bóng châu Phi vào bán kết. Tôi vẫn nghĩ biết đâu đấy, tức là Ghana lại có thể làm nên được một cái điều kỳ diệu, tức là họ lại một lần nữa với cái lối chơi của mình họ vượt qua Uruguay, bởi vì họ khác với Hàn Quốc. Tức là Hàn Quốc trong khi chơi một cách hết sức dũng mãnh như thế, nhưng mà Hàn Quốc vẫn có một cái độ cứng nhất định khi đối đầu với Uruguay. Thế nhưng mà tôi nghĩ Ghana họ không chơi như thế. Ghana mà chơi họ bất chấp tất cả, họ vẫn chơi nó hồn nhiên như thế, thì là có thể họ bị thủng lưới, có thể họ thua, mà cũng có thể biết đâu họ lại thắng. Bởi vì tôi thấy những cái bàn thắng của họ rất bất ngờ, họ thua cũng hơi gì đáng xem, mà họ thắng thì cũng rất bất ngờ. Thành ra là cũng khó, thật khó là đoán, nhưng mà về mong muốn thì mình không đoán, mình chỉ mong muốn Ghana vào được bán kết.
Xin cảm ơn anh Thanh Thảo. Cuối cùng, đội tuyển Mỹ đã phải chia tay với giải đấu đầy tiếc nuối để nhường suất đi tiếp cho đại diện cuối cùng của lục địa đen. Ghana có quyền tự hào về những gì họ đã làm được trong trận đấu cùng với đội tuyển Mỹ, và thành tích lọt vào đến tứ kết là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của đội bóng này.
Anten thu phát sóng tự động là chủ đề của Cuộc sống muôn màu do Thanh Phương phụ trách.
Cuộc sống muôn màu.
Cho tới nay, những người sống gần các anten thu phát sóng điện thoại di động mà tiếng Pháp gọi là anten relais vẫn lo ngại về ảnh hưởng của các anten này đến sức khỏe. Tại Pháp, ở nhiều địa phương, dân chúng phản đối mạnh đến mức các hãng điện thoại di động phải dời anten đi chỗ khác hoặc tạm dừng việc đặt anten. những anten này có gây nguy hại cho con người hay không. Đây vẫn là một vấn đề chưa được làm sáng tỏ, nhưng theo một công trình nghiên cứu thực hiện tại Anh Quốc và vừa được công bố ngày 23 tháng 6, không có mối liên hệ nào giữa anten thu phát sóng điện thoại di động với những ca ung thư nơi trẻ sơ sinh. Các tác giả công trình nghiên cứu đăng trên tờ British Medical Journal đã theo dõi 1.397 em bé từ 0 đến 4 tuổi, mà trong thời gian từ 1999 đến 2001 bị bệnh bạch cầu, khối u ở não hay ở hệ thần kinh trung ương. Mỗi em bé này được so sánh với 4 trẻ em đồng lứa, sức khỏe tốt. Đây được xem là công trình nghiên cứu rộng lớn nhất từ trước đến nay về mối liên hệ có thể có giữa ung thư trẻ sơ sinh và anten thu phát sóng điện thoại di động. Các nhà nghiên cứu sau đó đã lập một bản đồ các anten này ở Anh trong khoảng thời gian từ 1996 đến 2001 và tính toán thử độ phóng xạ mà bà mẹ tương lai có thể đã hứng chịu tùy theo khoảng cách giữa nhà họ với anten. Kết quả cho thấy là những người mẹ có con bị bạch cầu không sống gần các anten thu phát sóng điện thoại di động hơn là những bà mẹ có con sức khỏe bình thường. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nhìn nhận là họ chỉ nghiên cứu các ca ung thư của em bé dưới 4 tuổi, chứ chưa phải là những ca ung thư có thể xuất hiện sau này trong đời. Sau khi phân tích hàng trăm nghiên cứu về sóng điện từ, Cơ quan Pháp về An toàn Sức khỏe, Môi trường và Lao động, gọi tắt là APSET, vào mùa thu năm ngoái cũng đã đưa ra kết luận không có bằng chứng hiển nhiên nào về tác hại của các anten thu phát sóng điện thoại di động. Nhưng vì cho rằng không thể chờ đến khi chắc chắn điều gì rồi mới phản ứng, cơ quan APSET khuyến cáo là chúng ta nên cẩn thận đối với những nơi có nhiều sóng điện thoại di động giao nhau hoặc sóng có cường độ mạnh nhất. Riêng thủ đô Paris hiện có hơn 2.000 anten thu phát sóng điện thoại di động, và con số này sẽ tăng hơn nữa với việc có thêm một hãng, đó là hãng Free, tham gia thị trường điện thoại di động tại Pháp. Thành ra chính quyền thành phố Paris đang tính đến chuyện thay thế bằng các mini anten có cường độ phát sóng yếu hơn so với các anten hiện nay. Như vậy, nếu thật sự có tác hại thì ít ra những mini anten đó đỡ nguy hiểm hơn cho người dân Paris.
Chương trình của Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Pháp từ Paris đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, là mục điểm báo do Thụy My phụ trách. Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Phương phỏng vấn giáo sư Jonathan London, Đại học Hồng Kông, về cuộc hội thảo các chế độ độc tài ở châu Á. Cảm ơn Afafon, Winson và Pierre đã phục vụ trong chương trình. Trước khi chia tay, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Rama Frahika do ca sĩ Yannick Noah trình bày. Xin tạm biệt quý vị thính giả. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Jamaica, Jamaica, Jamaica. Jamaica, Jamaica, Jamaica. De Tunis à Douala et de Gaza à N'Djamena. La même musique vole, c'est partout, partout, les rues de Kingston, c'est à vous, c'est à nous, comme un enfant prophète partout, c'est en moi, c'est en toi, Jamaïca, tu danses en Africa. Jamaïca, Jamaïca, Jamaïca. Jamaïca, Jamaïca. Le Soweto à Braza, de l'Écosse jusqu'à Yaoundé. Le reggae c'est le roi, la Jamaïque est partout chez soi. C'est Jimmy, c'est Marley et les Wailers. Oh yes, I les Wailers. C'est en moi, c'est en toi, Jamaïca, tu vis en Afrique.